Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn cúi đầu lãnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc Như Lai ứng cúng giác ngộ cùng tột. Ngài là bậc nhất trong những người nói về sự thật. Kính thưa đại chúng, trong cái chuyến đi từ Sài Gòn về đây lần này, mình thành nhờ nghe được cái bài pháp và những lời khai thị của Đức Liên Hoa Sanh. Và khi nghe đó thì cảm xúc sâu sắc, chấn động cả tâm tư. Và về tới hồi tối ở trong thất cũng nghe tiếp tục. Và cảm thấy cái giá trị quý báu không có gì có thể so sánh được. Nó là cái báu vật của tất cả người học Phật, cho nên là không thể không đem ra chia sẻ cho đại chúng. Chính vì thế mà chúng ta sẽ có những cái buổi để mà nghe lời của Ngài khích lệ thực hành tâm linh. Thì trước khi mà chúng ta vào nghe những cái lời Ngài dạy đó, thì mình phải biết một chút về con người và đạo hạnh của Ngài. Ngài là tổ khai sáng của phái Hồng giáo ở Tây Tạng vào khoảng thế kỷ thứ 8, người ở miền Bắc Ấn Độ. Ban đầu là Ngài ở chùa Nalanda, là học thông kinh điển Đại Tiểu Thừa và bẩm tính cẩn trọng, khéo dùng các phương tiện trong việc giáo hóa. Chùa Nalanda đó là một cái gọi là cái đại học viện Phật giáo thời đó, có khoảng 10.000 chư tăng tu học ở tại đó, là cái trường Phật giáo lớn nhất của thế giới từ xưa cho đến nay. Và bây giờ những cái người mà khôi phục Phật giáo đang chuẩn bị là xây dựng trở lại và trong tương lai sẽ khai giảng học lại để mà cho cái ngôi trường này mở trở lại. Cái thời kỳ đó là cái chùa Nalanda này là hưng thịnh nhất, một cái học viện lớn nhất của Phật giáo thế giới, hơn 10.000 chư tăng ở tại đó học. Và ngài ở đó ngài học thông hết kinh điển Đại Thừa. Năm 747 nhận lời thỉnh của vua Tây Tạng Khất Lật Sông Đề Tán. Nhà vua này sống từ năm 742 tới 797. Thì ngài nhận lời thỉnh của ngài vua, ngài cùng với các vị họ tịch họ liên qua giới thì đến Tây Tạng. Vua Tây Tạng mới xây cái chùa Tan Gia ở phía đông nam thủ đô Lạp Tác để các ngài ở. Và ngài truyền bá cái du già bí mật ở Tây Tạng, phiên dịch kinh điển. Phiên dịch kinh điển, và một cái điều mà rất dễ để ngài hoằng pháp là ngài hiển bài thần thông. Ngài là bậc thánh tăng. Chúng ta sẽ nghe những cái lời của ngài nói. Hôm qua chúng ta có dịp nghe một đoạn ngắn đó, thì mình nghe những lời này mình biết rằng chắc chắn ngài là siêu phàm nhập thánh, không phải là cái người bình thường có thể nói được những lời như vậy. Có điều đặc biệt á là ngài là cái người đầu tiên truyền mật giáo vào Tây Tạng. Sở dĩ mà Tây Tạng có được như ngày hôm nay là do công lao của ngài Liên Hoa Sanh Bồ Tát, người Ấn Độ sang Tây Tạng truyền mật giáo. Và cái đặc biệt là ngài có 25 người đệ tử chuyên việc phiên dịch kinh điển Phật từ Phạn Hán sang tiếng Tây Tạng và biên tập trở thành Đại Tạng Kinh của Phật giáo Tây Tạng. Ngài có 25 vị đệ tử dịch từ tiếng Trung Hoa và tiếng Ấn Độ sang tiếng Tây Tạng. Và những cái tác phẩm mà của đệ tử ngài phiên dịch đó, với sự chứng minh của ngài đó, biên tập trở lại, kết tập lại thành Đại Tạng Kinh của Phật giáo Tây Tạng, Đại Tạng Kinh Cam Châu Nhĩ cho đến ngày hôm nay. Ngài có rất là nhiều tác phẩm, nhưng hôm nay là chúng ta sẽ đọc những cái lời khuyến khích thực hành tâm linh của ngài. Đó là mình nói sơ lược về tác giả. Những cái lời mà chúng ta sắp sửa nghe đó là ngài dạy cho những vị đệ tử, các vị đệ tử nhớ ghi lại. Ghi là một phần nhỏ thôi. Đạo sư Liên Hoa Sanh nói: chúng ta phải thực hành một giáo lý đem lại giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta không làm được điều đó thì sẽ cực kỳ khó khăn có được một thân người với tự do và sung túc như thế này. Cái phần đầu tiên là ngài nhắc nhở chúng ta có được một thân người tự do và sung túc như thế này là cực kỳ khó khăn. Trong đây có rất nhiều ví dụ. Ví dụ giống như mình tìm một cái hạt đậu, khi mà người ta cầm, người ta quăng vô cái vách tường, rớt xuống rồi mình đi tìm cái hạt đậu. Được thân người ở trong sáu não luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, trong sáu não luân hồi mà mình được thân người nó khó. Giống như có người cầm một hạt đậu liền vô cái chách tường, hạt đậu nó rớt xuống, rồi mình đi kiếm cho ra được cái hạt đậu đó. Khó như vậy. Cái ví dụ thứ hai là giống như có người cầm cái kim lên, mình lấy cái hột cải. Bên Ấn Độ thì hay dùng hột cải. Mình ở đây mình nói hột mè để cho dễ. Có người cầm cái kim, đưa cái lỗ kim lên, cái người kia cầm cái hạt mè, liền sao mà cái hạt mè nó xuyên qua được cái lỗ kim. Điều đó rất là khó. Mà mình được thân người tự do, đầy đủ, sung túc như hiện nay, khó hơn liền cái hột mè xuyên qua lỗ kim. Ví dụ thứ ba trong kinh Pháp Hoa chúng ta thường nghe ở đây ngài đưa ra đó là con rùa mù. 100 năm nó dưới đáy biển nó mới nổi lên một lần. Mà nó nổi thì sao mà trúng ngay cái lúc có cái bọng cây trôi ngang, nó lội nổi lên cái nó chung được vô bọng cây. Rồi cái bọng cây nó mới đưa nó vô được đất liền. Rất là khó, 100 năm mới nổi lên lần. Mà nổi lên mà trúng ngay cái lúc cái bọng cây nó đang trôi qua, mà trôi ngay trên cái chỗ nó nổi, nó chung với cái bọng cây đó, thì bọng cây nó mới đưa vô đất liền. Điều đó rất khó, rất khó. Mà làm được người tự do, khỏe mạnh, minh mẫn như vậy, khó hơn cái đó càng nhiều nữa. Một cái ví dụ thứ tư nữa, ngày ví dụ đó, giống như là một cái đống hạt. Mình nói cho dễ là một đống lúa. Ở miền Tây mình nói đống lúa dễ hiểu. Một đống lúa mà cao như cái núi, mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là nửa cái đống lúa đó. Hơn nửa cái đống lúa đó là ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Rồi đó, một nửa ở phần trên là chư thiên và loài người, giống như ở trên chóp đỉnh của cái đống lúa đó. Còn ở dưới đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Chư thiên và loài người là cái chóp đỉnh của cái đống lúa đó. Mà mình hiện nay là mình đang ở trên chóp đỉnh, còn ở dưới là đầy dẫy khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì mình nói cái đống lúa trong sáu não luân hồi này đó, mà lớn như một cái quả núi, mà bao nhiêu chúng sanh ở trong ba đường ác như vậy, chịu khổ không cùng cực, cái trong tối tâm khổ sở, ăn nuốt lẫn nhau, đói khát, rồi đó là tối ngày chỉ lo cái tâm hơn thua tranh đấu qua là tu là. Mà loài người được tự do là ở trên chấp định, người với trời. Mà theo cái tinh thần của kinh A Hàm đó, loài người mới là đỉnh của ngọn đó, chứ không phải loài trời. Loài người là tối thượng. Mày có khả năng ghi nhớ, có khả năng kham nhẫn chịu đựng, và có khả năng giữ được phạm hạnh thù thắng, vượt hơn cả chư thiên. Theo tinh thần của kinh A Hàm là người mới là chóp đỉnh, thù thắng hơn cả cõi trời. Tại vì trong cõi người đó mình có cái khổ, mình sẽ phát tâm mình tu. Và cái sự mà ký ức, ghi nhớ của mình có lịch sử, mình đọc qua lịch sử đó, mình soi gương kim cổ, mình dễ liễu ngộ được vô thường biến đổi của thế gian. Còn chúng ta đọc ở trong những cái kinh đó, mình thấy không có cái cuốn nào mà nói là lịch sử của cõi trời hết. Tại vì á, theo trong kinh A Hàm nói là cõi trời đó không có cái sức mạnh về sự ghi nhớ. Cực kỳ khó khăn giữ được phạm hạnh thanh tịnh. Và càng không có sự chịu đựng, kham nhẫn, khó khổ như ở mọi người. Dầu cho có khó khăn ấy, còn có được một thân người qua phước đức quá khứ, nhưng cũng còn khó khăn để thực hành pháp thiêng liêng nếu như con không có đầy đủ giác quan như điếc đuôi câm ngọng. Nếu con tái sanh giữa những người sơ khai và quan giả, cũng không có cơ hội thực hành chánh pháp. Nếu con sinh ra trong một gia đình tà kiến hư vô của ngoại đạo cực đoan, thì con cũng sẽ không đi vào giáo pháp của Phật. Tuy nhiên đủ những điều kiện như vậy, nhưng mà mình rất là khó khăn để học pháp. Tại sao vậy? Nếu mà không đủ giác quan điếc, câm hay là đuôi mù lòa, rơi vào những cái nạn mà trong đạo Phật gọi là tám tai nạn: mù, điếc, câm, không thể học được. Rồi sanh giữa những cái người sơ khai quan giả như cái vùng dân tộc chẳng hạn, làm sao mà học Phật pháp? Tiếng nói không rành, không gặp được Tam Bảo. Mình nhìn thấy những người dân tộc đó, cách mình không có xa đó, mình đi phát quà từ thiện chạy ra đầu đường phía ngoài này là thấy, làm sao học Phật pháp? Còn những vùng xa hơn nữa là thôi, một câu A Di Đà Phật cũng không nghe được, một lại cũng không biết, cả cuộc đời cũng không biết. Nếu mình lọt vô cái gia đình tà kiến, không tin Phật giáo, thì cũng không thể học Phật pháp đâu. Như vậy thì ở đây Ngài nói chúng ta đã được những cái khó được, là một thân người quý báu, giác quan toàn vẹn, chúng ta có thể gặp các bậc thầy cao cả, có quyền chọn lựa điều gì chúng ta muốn làm, có thể đi vào Phật pháp, thực hành pháp thiêng liêng và cộng trú với tăng chúng, tức là ở chung với chư tăng. Nếu vào lúc này mà chúng ta không áp dụng giáo lý đưa đến giác ngộ và giải thoát, thân thể quý báu này sẽ vô cùng lãng phí. Tất cả những cái điều kiện cực kỳ khó được chúng ta đã được, cực kỳ khó đầy đủ chúng ta đã đầy đủ, cực kỳ khó toàn vẹn chúng ta đã toàn vẹn. Nếu như mình không đem cả cuộc đời này của mình để mà thực hành chánh pháp, thì như vậy cái thân thể quý báu này sẽ vô cùng lãng phí. Cái chỗ này rất là quan trọng mà Phật giáo của Tây Tạng nhấn mạnh rất là nhiều. Và thường thường chúng ta ít có để ý. Tại sao trong kinh điển hay nói thân này nó tạm bợ, nó mong manh như một hơi thở, nhưng mà ở đây lại nói thân này nó quý báu vô cùng vô cực. Tại sao? Có mâu thuẫn không? Không có gì mâu thuẫn hết. Khi nói cái thân này nó tạm bợ, nó vô thường mong manh, nó giả dối, có đó rồi mất đó, là nói cái tính chất vô thường, để cho mình buông xả, đừng có chấp, đừng có bám chấp rồi đau khổ, để mình tranh thủ thời gian. Chứ không thôi mình cứ thấy nó thường, nó thiệt, nó bền, nó chắc, cho nên nói vô thường để phá cái chấp thường. Còn ở đây nói cái thân nó quý hơn tất cả vàng bạc ngọc ngà đô la kim cương gì cũng không bằng cái thân này hết á, là để cho mình thấy được cái giá trị cùng tột của thân này trong sáu nẻo luân hồi. Mình cứ nhìn ra sáng mình ra, rồi trưa, rồi chiều, rồi ngày qua tháng lại, rồi năm nọ, rồi năm kia, mình thấy bình thường, có gì đâu mà quý. Thậm chí có người đi tự giận chết, tình cảm không được như ý, tự giận, chơi giỡn đua xe vô bệnh viện, hoặc là tức giận rồi lên sân hận lên đâm chém giết nhau, mà họ không biết rằng sau khi mà họ mất cái thân người đó, họ chìm sâu với tận cùng a tỳ địa ngục, ngạ quỷ đói khát, súc sanh hỗn khổ, tại cái tâm sân hận mà chém giết như vậy, thì cận tử nghiệp nó sẽ đưa vào trong cái loài ba cái cõi thấp tận cùng ở dưới đáy của lục đạo luân hồi. Cho nên á, là chúng ta phải luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui sướng, cảm thấy mình vinh hạnh, cảm thấy là mình được một cái điều mà đặc biệt hơn tất cả những chúng sanh trong năm đường khác. Mình vui vẻ lên để chi? Mình tinh tấn tu học, tranh thủ cái thời gian quý báu của kiếp người. Làm sao mình biết được ngày hôm mai? Làm sao mình biết chắc được chừng nào mình ra đi? Cho nên ngày nào mình còn là mình trân quý, trân quý tới tận cùng. Cho nên thân người là quý báu cùng cực mà ta không biết. Người cứ nghĩ những cái vật ngoài thân không, đó là cái mê lầm của chúng sanh. Chúng ta thấy là rõ giữa hai cái văn hóa của Đông Phương và Tây Phương. Cái người Đông Phương mình á, làm lụng rồi chắc chiêu rồi dành dụm, bỏ ống heo chôn xuống đất, gửi ngân hàng, mà làm có nhiều thì nhiều cũng thấy thiếu, mặt mày coi khắc khổ, coi nó khô khan, coi nó tiều tụy lắm, mà có tiền rất nhiều cũng thấy khổ nữa, cũng thấy thiếu, cứ không bao nhiêu cho đủ, chất vô, cất vô để dành, thậm chí chôn chỗ này giấu, chôn chỗ kia, về bữa tiệm tôi không thấy đâu chứ, lạc mất tiêu rồi, khổ. Đó là cái người phương Đông mình, cái tính chấp thủ nó nặng, tích lũy cất chứa dành dụm không bao nhiêu đủ hết. Mà trái ngược lại cái người phương Tây đó, cái văn hóa của họ đó, làm từng nào ăn từng nấy. Ví dụ như cả tuần họ làm cuối tuần họ có tiền rồi họ lấy tiền họ đi chơi, đi du lịch, đi ăn, đi chơi, rồi tuần sau làm tiền tiếp. Mà nếu mà như họ bị nghỉ việc á, là họ sợ cực kỳ, nghỉ việc là họ ra đường ở. Tại đâu có tiền dành dụm đâu. Nghỉ việc thì là không có tiền trả tiền nhà. Mà không có tiền trả tiền nhà thì tịch thu nhà. Mà tịch thu nhà thì nó đường ở. Mà như vậy mà mình ra mình nhìn cái mặt người ta tươi tắn, vui vẻ, lịch sự, văn minh, mà lúc nào cũng cười đó, mà hết không có tiền. Từng nào làm mà trả tiền từng nấy à, mà ở thì không có một cái nhà cố định, cứ năm hai năm cái dời qua tiểu bang khác, cái hai ba năm dời qua tiểu bang khác, cái dời bữa cái đổi qua thành phố khác, cứ vậy. Cái đó là cái thú của họ, không có chỗ nào chỗ cố định. Mà mình thấy trong đó họ không tu mà có cái tinh thần ít có chấp hơn cái người phương Đông mình. Người phương Đông mình ở đầu mà dưng cứng chắc, thậm chí là chết phải chôn chỗ này, chết cũng phải chôn chỗ này nữa. Nó chắc chắc nặng nhẽ. Người phương Tây không có vậy. Người ta ở cái nhà ta coi giống như cái chỗ lại đi du lịch vậy đó. Ở cái chỗ đó mình thấy giữa hai cái văn hóa, cái quan điểm, cách sống nó khác nhau. Cho nên vì cái cách nhìn khác nhau, cho nên cái ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ khác nhau cho nên cái lời nói khác, cái hành động nó khác, cái suy nghĩ nó khác, cái cuộc sống nó khác, là từ chỗ tâm khác, tạo nghiệp khác, cho nên cái hoàn cảnh nó khác. Mình á, là cái tâm mình khác, cái cách nhìn của mình khác, cái lời nói mình khác, cái suy nghĩ của mình khác, cho nên mình ở cái chỗ khác, và mình có cuộc sống khác. Người ta hai cái nhà kế bên hàng xóm, ở chung nhà 10 năm, mười mấy năm sát bên hàng xóm, mà nhiều khi người ta không biết tên người nhà cái bên là tên gì nữa. Nhưng mà mình ở bên đây là nhúc nhích một cái thì cũng biết nữa. Tánh tình sao là đi guốc trong bụng hết. Khỏi đừng có nói tới tôi cái bà đó. Tôi rành bán 6 câu giọng cổ. Mà bên đó không có. Ở kế thì nhiều khi mấy chục năm luôn. Khi gặp thì chào câu vậy rồi sao nhà ai nó ở. Mà cái chỗ đó mình thấy. Cho nên mình phải tập cái hai cái của người ta mình học. Đừng có để ý nhiều người khác. Mình lo công việc chính của mình, thấy người ta đi cũng dòm dòm, coi đi làm gì vậy, thấy đi với ai cũng liếc liếc, coi đi rồi có nói chuyện xấu gì mình không, phải không? Mà làm gì cũng để ý xong rồi phiền não. Đó là cái chỗ mà là cái tâm nó nhỏ, cho nên cái tướng nó ra nhỏ xíu. mình phải ý mình thấy đó. Cho nên đây là nói gì, cái thân thể quý báu này rất là quý báu, cực kỳ quý báu. Mà nhiều khi mình không thấy, mình không bố, mình nói dòm thấy chặt mấy người diễn viên điện ảnh sao mặt đẹp ấy, mình sanh ra sao xấu và buồn. Mà sao người kia sao được cái này được cái kia, mình không được vậy, mình so sánh thì mình khổ. Cho nên mình trân quý được cái kiếp người, cái thân này cực kỳ quý báu. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là cái bài thơ Hòa Thượng Làng Mai đó, chỉ cho chúng ta có lúc mới thức dậy phải đọc cái bài đó. Thức dậy trước mỉm miệng cười nhẹ, cười sao vậy? Mình ngày hôm nay còn có mặt, thì có mặt của mình là màu nhiệm, thì có mặt của mình là tuyệt vời. Mình thấy được mình mà nhất là cảnh trên núi này, mình nghe tiếng chim hót, mình cảm nhận được làn gió thoảng cành trúc lai, nhìn xa xa trùng điệp núi đồi, mây sương mù giăng huyền ảo, mỉm miệng cười 24 giờ tinh khôi. Mình sống sao mà cả ngày của mình sống ở trong chánh pháp, sống ở trong Phật hiệu, sống ở trong sự tỉnh thức giác ngộ, nhận biết sâu sắc. Đó gọi là sống trọn vẹn, xin nguyện sống trọn vẹn. Mình phải nguyện với lòng mình sống cho trọn vẹn một ngày, trọn vẹn một giờ, trọn vẹn từng giây từng phút của sự sống. Sống trọn vẹn là nhận biết được mình đang làm cái gì, tỉnh thức chánh niệm, trong hơi thở, trong Phật hiệu, trong bước chân, trong lời nói, trong hành động. Mình sống trọn vẹn được rồi, đó là nói bên trong. Ở bên ngoài, mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn mọi người bằng ánh mắt của sự mến thương, sự cảm thông, sự cảm thông, sự bao dung tha thứ độ lượng và từ ái. Kiếp người trân quý là vậy. Chớ trở về trắng tay khi đã đến đảo Châu Báu, chớ có lần lửa trong sự đói nghèo khi đã gặp kho tàng vô tận. Chúng ta phải vượt qua đại dương khi có thuyền bè, chớ có để cho chiếc thuyền thân này tuột mất. Cái bài này chúng ta sẽ học ở trong một cái không khí là khích lệ, khuyến khích cái sự tu. Nó thuộc cái dạng là cùng nhau nhắc nhở, cho nên nó sẽ rất là tha thiết, rồi có khi nó rất là mạnh mẽ để đánh thức mình. Giống như là mình đang ngủ say mà mình đang rầm rầm, cái tiếng sấm vang nó làm cho mình giật mình tỉnh giấc. Cái công năng của cảnh sách, của cái dàn cảnh sách, nó có cái công năng như vậy. Và có khi nó tha thiết chân thành như lời mẹ khuyên con, như lời cha dặn bảo. Đó là cái văn của cảnh sách nhắc nhở. Chớ có để cho trắng tay khi mình đã đến đảo Châu Báu. Mình đã vào ở trong Phật pháp, giống như mình đã đến được cái đảo của Châu Báu. Mình đã ở trong Tùng Lâm Tự Viện, ở trên ngọn núi này, giống như mình vào kho tàng của chánh pháp nhãn tạng. Đừng có để cho mình đi về tay không. phải nắm cho được pha lê sa cừ, chân châu mã não san hô hộ phật, vàng rồng hay là kim cương, hơn nữa là ngọc như ý. Phải nắm cho được ít nhất một vài bảo vật. Đừng có ở đây mà chỉ thấy trà và cà phê. Đừng có ở đây mà chỉ thấy những cái đống đất, xi măng, cát, sắt. Đừng có ở đây mà chỉ thấy cơm, cháo, hủ tiếu, phở và bún quế, cơm cháy với bánh cạnh. Đừng có ở đây mà chỉ thấy cái vẻ đẹp của những căn nhà. Đừng có ở đây mà chỉ thấy cái không khí mát mẻ, sương mù, núi đồi, cái cảnh đẹp. Tất cả những cái đó người đời đều có thể thấy được. Mình phải thấy được cái kho tàng chánh pháp, thấy được cái sự thật vô thường biến đổi của các pháp, sự sanh diệt của thân tâm năm uẩn, thấy được cái tính chất vô ngã nương dựa nhau của vạn vật thân tâm, thấy được cái hơi thở dai mượn, thấy được cái câu Phật hiệu quý báu của vạn đức hồng danh. Đó là mình tìm ra được báo vật. Phải vượt qua đại dương khi chúng ta có thuyền bè, chớ có để cho cái chiếc thuyền thân người này tuột mất. Bây giờ là lúc để phân cách sanh tử khỏi niết bàn. Hãy vui vẻ nỗ lực trong thực hành. Bây giờ là điểm phân chia giữa hạnh phúc và khốn khổ, chớ có thu xếp cho tai họa của chính mình. Bây giờ là lúc khi những con đường đi lên và đi xuống phân chia, chớ có nhảy vào vực thẳm của các cõi thấp. Ngay lúc bây giờ, ngay đây, hiện giờ, không phải đợi ngày mai, ngày mốt, sang năm, 10 năm sau, chính là cái lúc để mình phân cách sanh tử khỏi niết bàn. Hãy vui vẻ nỗ lực để thực hành pháp. Ngay giờ phút này mình phải phân tách cái sanh tử và niết bàn để mình bước qua cái niết bàn mà đừng ở trong sanh tử. Tâm niệm gì là sanh tử, đúng sai là sanh tử, phải quấy là sanh tử, cao thấp là sanh tử, hơn thua là sanh tử, được mất là sanh tử, mình người là sanh tử, nhân ngã là sanh tử, thị phi là sanh tử, tham sân si là sanh tử. Dùng cái câu niệm Phật đập tan hết những cái tâm sanh tử, mình sẽ thấy niết bàn lập tức ở trong mỗi bước chân. Dùng hơi thở nó thở vỡ hết, bể hết, tan hết tất cả những cái tâm sanh tử. Dùng sự quán chiếu vô thường, khổ không, vô ngã của các pháp, quán cho tung hết tất cả cái tâm sanh tử. Dùng cái lại Phật của mình, mỗi một cái lại sám hối chân thành tha thiết đó, vỡ hết tất cả nghiệp chướng, tất cả tập khí, tất cả những sự ngăn che của sanh tử. Mỗi một lại mình xuống là núi tu di nhân ngã sụp đổ. Mỗi một lại đó mình xuống là tường đồng dắt sắt của vô minh tan vỡ. Bây giờ là điểm phân chia giữa hạnh phúc và đau khổ, chớ có thu xếp tai họa cho chính mình. Ngay cái thời điểm này mình phải phân chia hạnh phúc và đau khổ. Mình chọn cái con đường hạnh phúc mình đi. Mình đừng có lo, mình đừng có tính. Lo tính cái gì? Lo tính thu xếp cho tai họa của chính mình. Mình ngồi đó mình tính, mình ngồi đó mình lo, mình ngồi đó mình nghĩ, mình ngồi đó mình sợ, mình ngồi đó mình toan. Tất cả những cái đó, toan tính, suy tính, sầu, lo vân vân, những cái đó là gì? Đang thu xếp tai họa cho chính mình. Mình tưởng đâu mình tính mình lo cho mình, ai ngờ đâu mình đang thu xếp cho tai họa của đời này và kiếp sau. Mình dứt hết tất cả tà cả, dứt hết tất cả cái tâm toan tính, lo lắng, suy nghĩ, buồn phiền, giận hờn vân vân, vào trong cái câu Phật hiệu, vào trong cái pháp tổ quán, vào trong cái hơi thở của mình. Lúc đó là mình đang phân tách rạch ròi đau khổ và hạnh phúc. Mình bước vào con đường hạnh phúc. Này nó ngược với thế gian. Thế gian càng tính càng lo, đang cho con tính phải lo cho tính chứ, phải không? Cho nghĩ, nhưng mà tất cả cái đó là đang thu xếp tai họa. Bây giờ là lúc khi những con đường đi lên và đi xuống phân chia, chớ có nhảy vào vực thẳm của các cõi thấp. Ngay giờ phút hiện tại, mỗi cái tâm niệm mình sanh khởi lên thì nó phân chia con đường đi xuống và con đường đi lên. Nếu một cái niệm sanh lên tương ứng với cái tham luyến, tương ứng với cái sân hận, tương ứng với trong cái si mê lầm lạc, ràng buộc chấp nhất bản ngã, là nó đi xuống những cõi thấp, đang nhảy xuống vực thẳm của ba cõi thấp: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mỗi một cái ý niệm mình nhận thức sâu sắc, mình quay nó về cái công phu niệm Phật của mình, quán chiếu của mình, là lúc đó mình đang mà vượt lên trên. Vượt lên trên không phải dừng lại ở chỗ nhân thiên thừa, mà vượt lên cả tịnh độ của chư Phật, vượt lên cả cái thế giới giác ngộ của Bồ Tát. Ngay giờ phút này, bây giờ là lúc để chỉ ra sự khác biệt giữa trí và ngu, chớ có ấp úng hay nhìn sững. Bây giờ là lúc để có được công đức, chớ có bận rộn tiếp tục tay không. Bây giờ là lúc để thấy ai là người vĩ đại hay ngu ngốc, chớ có tìm kiếm giác ngộ vì danh lợi. Bây giờ là lúc để chỉ ra sự khác biệt giữa trí và ngu, chớ có ấp úng hay nhìn sững. Pháp mình đã nghe rồi, mình đã hiểu rồi, mình đã rõ rồi, mà giờ này mình cứ ấp úng. Ấp úng đây là do dự, không chịu quyết tiến. Nhìn sững là ngớ người đó ra, ngớ người ra, ngơ ngẩn ra. Mặt trời ở trước mắt rồi, mặt trăng soi tỏ rạng rồi, đèn rạng rỡ, chánh pháp hiện tiền, mà còn trơ trơ. Trong Thám Thảo Lư gọi là đã thấy đường sao chưa dời bước, còn tiếc chi chân bước ở đò. Thám Thảo Lư hai cái câu: đã thấy đàn chưa toan dời bước, còn tiếc chi chân của mình cất bước lờ đờ. Thấy đường rồi mà chừng chưa chịu dời nữa, chưa chịu bước, chưa chịu đi, mà còn lờ đờ, tức là không biết có nên đi hay không. Đi sợ nó ủ, kiếm thêm mấy lá trà với mấy trái cà phê, mót 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 trong sanh tử luân hồi, mót ở trong tai họa của ngũ dục, mót ở trong cái tài sản nó khóa chặt mình trong cái ngục của tam giới. Thì đâu không phải bỏ hết trơn, không làm, không làm đây mệt à, phải không? Làm nhưng mà phải thấy sâu vô trong đó, thấy sâu vô cái bản chất của công việc. Đây mới nói rằng là bây giờ là lúc để có được công đức, chớ có bận rộn và tiếp tục tay không. Công đức là làm mà không bị vướng mắc cho cái việc làm. Trong đó nó sanh ra công đức. Làm tất cả mà không vướng mắc, trong đó nó sanh ra công đức. Tại sao đây lại nói là chớ có tiếp tục bận rộn? Chớ có bận rộn và tiếp tục tay không. Bận rộn nhưng mà tay trắng, không có gì hết đó. Làm đủ thứ hết trơn mà làm đâu dính đó, làm đâu chấp đó, làm đâu kẹt đó, làm ở đâu vướng ở đó, thì cái đó là bận rộn nhưng mà tay trắng, không có gì hết. Mà thậm chí không có gì hết mà còn mang nợ hơn nữa. Đó. Cho nên những cái câu nói như vậy là phải bật là thấm nhận, thấy triệt tận cùng hết, mình mới có mở đầu thôi đó. Rồi vô những cái đoạn giữa, rồi tới cái đoạn cuối là phải cho thấy của Ngài nó xuyên vạn pháp, triệt kiến vạn pháp, triệt để xuyên suốt mọi sự mọi vật. Bây giờ là lúc để thấy ai là người vĩ đại hay ngu ngốc, chớ có tìm kiếm giác ngộ vì lợi danh. Nhiều khi mình tưởng là mình khôn, mình tưởng mình thông minh, nhưng mà bằng cái con mắt của đạo Phật là vô minh chứ không phải thông minh. Cái người mà thấy giống như giỏi lắm vậy, tính từng ly từng tí, từng phân biệt quá chừng luôn. Gặp rồi, gặp cái chuyện gì cũng tính, gặp cái chuyện gì cũng toán, gặp cái chuyện gì cũng hơn thua, cũng nhân ngã nhân dân. Người đó trong đây dùng cái từ nghe nặng, ngu ngốc. Chứ không phải trí huệ. Trí huệ là biết hết mà không bị vướng mắc gì hết, siêu diệt lên cái biết. Nó ba hạng người không biết gì hết bị ta gạt. Hạng người biết rất là rõ, nhưng mà phân tích rạch rồi chấp cho cái biết đó, cho nên khổ. Hạng người thứ ba biết rõ hết trơn mà siêu diệt lên cái biết. Để mà thực hành Bồ Đề Tâm và Đại Bi Tâm. Đó là ba hạng người. Nhiều khi mấy người dưới biết được chút, nhìn mấy cái bậc mà siêu diệt lên trên đó, không có biết gì hết á. Chê bai những người ở trên rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Ta biết mà khi ta vượt lên trên cả cái biết đó, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Thấy biết mà dính trong cái thấy biết đó, tức là gốc của vô minh. Thấy biết mà không vướng mắc cái trong cái thấy biết đó là niết bàn, tịch diệt, tịch diệu. Mà mình nó thường thường bị không biết thì thôi, mà chưa không biết mà cũng dành cho biết nữa chứ. Người đời có câu làm sao? Biết thì thưa thớt, mà không biết thì dựa cột mà nghe. Tức là biết thì nói, mà không biết thì phải nghe. Mà cái này khổ một cái vậy đó. Không biết mà cũng rõ ra cho mình biết, rốt cuộc mình không biết. Cho nên Khổng Tử nói đó, biết thì nói mình biết, không biết thì nói mình không biết. Như vậy gọi là biết. Mà mình không biết, mà mình không chịu, mình không biết, mình cứ cho mình là biết, cho nên cuối cùng mình không biết gì hết. Thành ra chỗ này đó mình thành thấy có hai cái hạng người. Một hạng thì tự mình đứng vững lên, cao gió, chịu lạnh, chịu nóng, bất cứ mọi thời tiết nào nó cũng sừng sững như tùng, như bách. Đó là hạng người coi như là đại căn, như tùng, như bách, tự giọt lên, tự đứng vững lên, dầu cho giá lạnh, sương tuyết, nắng mưa, như tùng như bách, đứng sừng sững cao vót. Đó là một hạng. Cái hạng thứ hai đó là giống như dây leo sắn bìm bò dưới đất không. Mà trong Quy Sơn Cảnh Sách nói đó, nếu như mà mình tự biết mình là cái hạng sắn bìm thì mình phải nương nơi tùng bách, mình mới bò cao lên cả trăm thước. Gọi là phụ thác thắng nhân phương năng quảng ích, khởi bất kiến ỷ tùng chi cát thượng tủng thiên tầm. Phụ thác thắng nhân phương năng quảng ích, há chẳng thấy dây sắn dây bìm nương nơi cây tùng mà bò cao ngàn trượng. Phải nhờ vào cái nhân duyên thù thắng thì mới có được cái lợi ích rộng lớn. Nhưng mà cái này á, tùng bách thì không phải tùng bách, là sắn bìm. Nhưng mà sắn bìm mà không thèm nương cái tùng cái bách, không thèm, tự tôi làm được rồi. Thành ra là mãi mãi là bò, dầu cho 100 năm cũng là bò dưới đất thôi. Không chịu nương cái nhân thù thắng của chánh pháp, không chịu nương với bậc đại thiện tri thức có đạo hạnh, không chịu nương thầy, không chịu nương đó là minh sư thiện hữu, tự làm theo ý mình không. Cuối cùng dầu cho chục năm, 30 năm, cho tới cả đời cũng bò dưới đất. Thấy rất là nhiều, mình thành thấy rất nhiều, từ ngoài đời cho đến trong đạo, tự cho mình là hay. Cuối cùng bao nhiêu năm, thậm chí mấy chục năm cũng không có hay, không chịu nương tựa. Mà không chịu nương thì sao? Chớ có nhảy vào vực thẳm của các cõi thấp. Không nương thì nó bò xuống vực, không có đi đâu hết trơn. À, cái chỗ này á, là nói là chớ có tìm kiếm giác ngộ vì lợi danh. Chỗ này quan trọng. Vì lợi danh mà mình đi học đạo, vì lợi danh mà mình đi xuất gia, vì lợi danh mà mình cố gắng nỗ lực, thì tất cả cái nỗ lực của mình là nỗ lực để luân hồi, nỗ lực để sanh tử, chứ không phải nỗ lực để giải thoát giác ngộ. Ráng làm cho nhiều để được khen, ráng làm cho nhiều để được mọi người cúng dường, làm ra cái dáng cực khổ, ráng làm tất cả những cái để người ta cung kính tôn trọng vân vân. Tất cả cái đó, tất cả những sự nỗ lực đó là nỗ lực để đi vào luân hồi, nỗ lực để tiếp tục sanh tử, nỗ lực để tiếp tục khổ đau. Ngay cả mình thực hành tu cũng vậy, tu mà ráng tu để cho người ta biết mình, ráng tu cho nhiều để mình được nổi tiếng, ráng tu cho nhiều để mình được cái gì đặc biệt hơn người khác. Tất cả những cái đó là vì danh lợi mà tu hành, không phải vì giác ngộ. Vì giác ngộ là mình nỗ lực lên để mình thấu suốt được chân lý, đó mới là cái sự giác ngộ tìm cầu chân chánh. Bây giờ là lúc để thấy ai là người tốt hoặc xấu, hãy vứt bỏ các theo đuổi thế gian. Bây giờ được ví như chỉ có một bữa ăn trong 100 ngày, chớ làm như con có đầy đủ thời gian. Bây giờ là lúc sự tai hại của một phút giây lười biếng sẽ có hậu quả dài lâu. Hãy vui vẻ nỗ lực trong tu hành. Bây giờ là lúc chỉ 1 năm kiên trì sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi đời sắp tới. Hãy ở thường trực trong thực hành giáo pháp. Ta luôn xót thương cho những ai rời bỏ cuộc đời này với hai bàn tay trắng. Bây giờ là lúc để thấy được ai là người tốt hoặc xấu. Hãy dứt bỏ các cái theo đuổi thế gian. Cái tốt, cái xấu này đó là không phải cái tốt xấu bình thường. Ở đây nói cái tốt ở đây tức là chí thiện, cùng tột của sự tốt lành. Ngay trong một niệm mình tu hành, thấy suốt cái vô ngã, thấy thấu được cái vô thường, buông bỏ được những cái tham chấp, chỗ đó là gọi là cái thiện, cái thiện hoàn hảo. Chứ không phải để mà mình á, để mình đeo đuổi theo cái thế gian. Vứt bỏ, hãy vứt bỏ các cái sự đeo đuổi theo thế gian. Tại vì á, cái người mà thường nhìn người khác, để ý người khác nguyên nhân thì thấy tốt thấy xấu. Đây không phải là cái lúc mà để mà theo đuổi những việc thế gian. Thế gian là tốt xấu, hơn thua, phải quấy, đúng sai, hay dở, được mất, khen chê, cao thấp, vân vân vân, đó là thế gian. Bất cứ lúc nào mà tâm mình lọt vô cái phạm trù đối đãi đó, thì lúc đó mất đi cái tánh thanh tịnh. Cho nên á, là bây giờ là cái lúc mà để mình nỗ lực tu tập. Vứt bỏ, Ngài dùng cái từ là hãy vứt bỏ các cái sự đeo đuổi theo thế gian. Đeo đuổi theo sự nghiệp, đeo đuổi theo tài sản, đeo đuổi theo địa vị, đeo đuổi theo cái tình ái, đeo đuổi theo cái tình cảm gia đình. Đó, bây giờ đó nè, mấy vị lớn tuổi nè, cả một cuộc đời của mình bây giờ là 70 tuổi rồi. Cả một cuộc đời của mình nó đeo đuổi, mình tìm kiếm tới giờ mình có thấy. Nếu mình nói mình làm sao mà đầy đủ, không có. Không bao giờ có ngày mình tìm ra được đầy đủ hết. Giàu cho mình được tỷ phú, triệu phú, đại gia gì cũng không đầy đủ hết. Biết đủ liền đầy đủ, đợi tới đầy đủ bao giờ mới đầy đủ? Ngay trong cái giờ phút hiện tại, cái câu Phật hiệu, cái hơi thở, cái tâm tĩnh lặng thanh tịnh của mình, ngay chỗ đó nó đầy đủ, đầy đủ tất cả. Còn mình không biết được cái đó, mình chạy ngoài mình đi kiếm trăm đời ngàn kiếp, vô lượng luân hồi sanh tử cũng không bao giờ có đủ. Đó là bí pháp của sự đầy đủ. Dứt bỏ nó đi, quăng nó đi, buông nó xuống đi. Cái đồ vô giá trị, chẳng có gì cả. Những người lớn tuổi mà nắm chặt cho cái câu niệm Phật, chỗ đó là cái chỗ chí thiện của mình. Thời điểm bây giờ, ví như chỉ có được một bữa ăn, trong 100 ngày mới có được một bữa ăn, chớ có làm như là có nhiều thời gian lắm. 100 ngày mới cho ăn bữa, mà cho ăn giống như trong quân đội vậy, có mấy phút thôi. Làm gì có đủ thời gian. Cho nên mình phải quý pháp, mình khát pháp, giống như 100 ngày mà mới ăn được con bữa vậy đó. Gặp pháp phải quý vậy. Một ngày nghe 8 tiếng, mà giờ nhiều khi mình ngày mình nghe được mấy tiếng đâu. Tới giờ nghe pháp, tới giờ thọ trai, tới giờ lên chánh điện, phấn chấn tinh thần lên, vui tươi lên, hân hoan lên, cảm nhận được cái gì, phát lên cái tư tưởng là hiếm có khó được. Bỏ đói 100 ngày bây giờ mới được bữa ăn mà. Lúc nào phải nhớ cái ví dụ đó. Bỏ đói 100 ngày bây giờ mới được bữa ăn. Mỗi khi lên giảng đường nghe pháp. Bây giờ là lúc sự tai hại của một phút giây lười biếng sẽ có hậu quả dài lâu. Hãy vui vẻ nỗ lực trong sự tu hành. Một phút giây của sự lười biếng nó trở thành cái tai hại cho mình muôn kiếp. Một phút giây thôi. Thí dụ như cái bữa đó nói trúng một cái chỗ đó là ngay chân cái tập nghiệp của mình, hoặc ngay chân cái chỗ mà mình đang ưu tư suy nghiệm thắc mắc, cái bữa đó không thèm điện nghe pháp. mất đi cái cơ hội ngàn năm. Hoặc là tới cái đoạn rất quan trọng như thế, lúc đó mình ngủ gục, mình mất đi cơ hội trăm năm. Nhiều khi 100 năm sau tới mình chết cũng không có cái pháp đó nó lặp lại nữa. Hoặc là sẽ bữa đó tới cái đoạn pháp cực kỳ quan trọng, có thể khai mở trí huệ của mình, lúc đó cái tâm mình bị phóng, bị lo ra. Lo ra không biết chuyện công việc hồi sắp chữa tới nè, không biết bữa nay sao, ai này, này làm không kịp chân dân, mình lo cái mình không có nghe cái câu pháp, cực mình nghe mình phớt lờ, cái tâm mình không có chú ý, mất cái cơ hội. Chỉ một phút thôi, lười biếng, một phút giải đãi là mất cơ hội ngàn năm. Rất là quan trọng. Hãy vui vẻ, nỗ lực ở trong tu hành. Cái chỗ này đặc biệt là cái chỗ mà mình thành thường nhắc á, trong 108 vị Phật mà mình lại hồng danh, nó có một vị Phật gọi là tinh tấn hỷ Phật. Tinh tấn, siêng năng, nỗ lực nhưng mà quan hỷ. Chứ không phải tinh tấn, siêng năng mà cái mặt quặp xuống, cái miệng quặp xuống, không phải. Làm việc cũng vậy, tu cũng vậy, học tập, nghe pháp cũng vậy. Siêng năng, tinh tấn, làm mọi thứ mà luôn luôn quan hỷ. Đây gọi là gì? Vui vẻ, nỗ lực trong sự tu hành. Thấy hạnh phúc lắm, được làm công quả hạnh phúc lắm, được nghe pháp hạnh phúc lắm, được ngồi tu hạnh phúc chứ lắm. Vừa ngồi thiền mà cái miệng mà vừa mỉm, chứ không phải ngồi mà nhắm mắt âm lắm trời. Trời, nhìn thấy ngồi cho tu sao thấy khổ dữ vậy, thê thảm vậy. Có người thì ngồi chề cái miệng ra, chu dài ra. Có người thì ngồi gập xuống giống như con gà cú rũ vậy, ngồi thiền. Có người vác lên trời, đi lên xét cái bộ đoàn, quăng một cái đọp, ngồi cái bịch, thở. Giống như là cái giờ đó là cái giờ gì, thì cái tu vậy là làm gì mà có cái kết quả thành công, không bao giờ. Học pháp cũng như nó lên ngồi rồi quể quải, nhức mỏi, mệt. Làm việc cũng vậy nữa. Mình phải để tất cả trong cái tu học làm việc, đem cái tâm quan hệ, đem cái tâm phục vụ, đem cái tâm cảm ơn sâu sắc tất cả chúng sanh là Phật, là có ân đức lớn với mình, giúp cho mình tu hành. Bây giờ là lúc chỉ một năm kiên trì sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi đời sắp tới. Hãy ở thường trực trong thực hành chánh pháp. Chỉ một năm thôi, kiên trì thôi mà đem lại hạnh phúc cho muôn kiếp. Một năm. Hãy ở thường trực trong thực hành pháp. Bây giờ người ta hỏi mình, hỏi thầy, thầy bây giờ thầy thường trú ở đâu? Thường trú trong chánh pháp, thường trú trong sự thực hành pháp. Chứ không có chỗ nào là chỗ thường trú hết đó. Chỗ đây gọi là thường trú hả? Làm gì có cái chỗ thường trú? Không bao giờ trong lòng mà lại nghĩ rằng đây là chỗ của mình. Không có. Thân này còn không phải là của mình. Làm gì có cái chỗ nào là chỗ của mình thiệt? Chỗ nào là chỗ thiệt của mình? Thường trú trong cái chỗ thực hành pháp. Tại vì ở đây không có cái giấy chứng nhận đó. Nếu chứng nhận đó là mình đưa tờ giấy cho anh ta chứng nhận tôi là thường trú là cái chỗ thực hành pháp. Đây không có chỗ. Giấy chứng nhận đó là con dấu ấn ở trong tim mình, chứng nhận trong tim, tự hứa với lòng mình. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa lầu nâng sáo ngọc, trăng sáng đầy cõi tâm. Hãy ghi cái địa chỉ thường trú trong tâm của mình ngay cái chỗ thực hành pháp. Đừng cho rằng đây là chỗ của mình, là nhà của mình. Ta luôn xót thương cho những ai rời bỏ cuộc đời này với hai bàn tay trắng. Ai mà không chết mà trắng hai tay, tại sao ngài xót thương? Ngài nói tay trắng ở đây là tay trắng về cái gì? Tay trắng về trí huệ, công đức và tu hành, về phước báo. Không có, cả cuộc đời chỉ tạo nghiệp. Ở trong tham sân si vô minh mê lầm, cho nên gọi là tay trắng. Mình có được phước báo, mình có được trí huệ, mình có được giác ngộ, mình có được công đức, thì mình ra đi mình có cầm tư luôn hành trạng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.